Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Đề xuất phạt 50 triệu đồng đối với 7 thanh niên tụ tập ăn nhậu ở Đà Nẵng.
Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên liên tiếp xảy ra các vụ việc có hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, cướp giật tài sản, xâm hại tình dục. Hoạt động của các đối tượng này đã gây hoang mang trong dư luận và gây thiệt hại lớn cho tài sản của nhân dân trên địa bàn thành phố.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung Nghị định số 100/2019 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 2 tháng 8, ông Cao Đình Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết, công an phường đang lập hồ sơ để xử phạt hành chính đối với nhóm 7 thanh niên tụ tập ăn nhậu bất chấp lệnh cách ly xã hội vì đại dịch COVID-19. Cụ thể, nhóm thanh niên này tụ tập từ tối ngày 31 tháng 7 để ăn nhậu. Đến 23 giờ, công an phường An Hải Đông khi đi tuần đã phát hiện nhóm này ăn nhậu ở đường Ngô Thị Hương, phường Nại Hiên Đông nên lập biên bản vụ việc. Nhóm thanh niên này gồm Ngô Văn Mờ, chú tổ 8, phường An Hải Bắc, Lê Trần S, chú phòng 205, chung cư 2B, Đặng Văn Tê, chú số 12, Ngô Thị Chí, Trần Minh Hát, chú số 16, Bùi Lâm, Trần L, chú tổ 87, Trần Văn Hát, Nguyễn Quốc V, cùng chú tại Vũng Thùng 3, cùng phường Nại Hiên Đông. Theo ông Hải, những người này đã vi phạm quy định về hạn chế tụ tập đông người trong thời điểm cách ly xã hội. Ông Hải cho biết, dự kiến mức xử phạt hành chính cho mỗi người trong nhóm này là 7,5 triệu đồng, tổng hình phạt hơn 50 triệu đồng. Các lực lượng chức năng của phường tiếp tục tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.
Khoảng 11 giờ ngày 2 tháng 8, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, chỉ đạo trực tiếp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ, Bộ Công an, triệt phá thành công một sới bạc quy mô lớn tại khu đất trống thuộc ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú. Tại hiện trường, trên 150 đối tượng liên quan đã bị bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm trên 500 triệu, tiền trên chiếu bạc, trong người các đối tượng tham gia đánh bạc và tại nhà đối tượng cầm đầu sới bạc, cùng 15 con gà đá, 6 hạt xí ngầu, một bộ bài 52 lá, trên 40 cặp cựa gà, 5 xe ô tô, 71 xe máy các loại và nhiều tang vật liên quan khác. Qua điều tra ban đầu, sới bạc trên do Nguyễn Ngọc Thuận, sinh năm 1969, trú tại ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú, đứng ra tổ chức. Đây là một chiến công trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm của lực lượng công an An Giang. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cũng như các địa phương khác trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ việc có hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, sử dụng tài khoản Facebook đã hack được để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đặt cọc tiền khi bán hàng qua mạng, thông báo trúng thưởng, hứa chuyển quà để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp giật tài sản, xâm hại tình dục. Hoạt động của các đối tượng này đã gây hoang mang trong dư luận và gây thiệt hại lớn cho tài sản của nhân dân trên địa bàn thành phố. Để ngăn ngừa với loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, trước hết mỗi cán bộ công an thành phố Thái Nguyên, đặc biệt là những lực lượng trực tiếp tiếp xúc với quần chúng nhân dân như cảnh sát, điều tra tội phạm về trật tự xã hội, cảnh sát khu vực, cảnh sát giao thông, cần làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, đấu tranh với các đối tượng tội phạm cho quần chúng nhân dân. Qua đó loại bỏ các nguyên nhân, điều kiện, cơ hội hoạt động của các đối tượng tội phạm, góp phần giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Công an thành phố Thái Nguyên cung cấp một số dạng tội phạm và cách phòng tránh để nhân dân kịp thời nhận diện, không là nạn nhân của những vụ việc đáng tiếc, cụ thể như sau. Một lớn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Một, sử dụng tài khoản Facebook đã hack được để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là hình thức phổ biến nhất mà các đối tượng thường sử dụng. Thủ đoạn hoạt động của chúng là lập trình tạo ra các website giả mạo có dạng, bình chọn giọng hát Việt nhí, bình chọn danh lam thắng cảnh, bình chọn hoa khôi, hoa hậu, có chứa các ô nhập thông tin tài khoản Facebook rồi nhắn tin gửi đường link trang web này đến các tài khoản Facebook. Khi chủ tài khoản Facebook đăng nhập bình chọn đối tượng sẽ có password rồi chiếm quyền sử dụng và nhắn tin liên lạc với người thân của tài khoản Facebook đó để vay, mượn tiền hoặc nhờ chuyển tiền số lượng lớn vào tài khoản ngân hàng mà đối tượng đã chuẩn bị sẵn từ trước hoặc gửi thông báo lệnh chuyển tiền giả kèm đường link trang web giả mạo ngân hàng, yêu cầu bị hại truy cập, kiểm tra. Kết hợp với mã OTP của ngân hàng lừa lấy được từ bị hại, sau đó kiểm soát tài khoản Internet Banking, chiếm đoạt toàn bộ số tiền có trong tài khoản ngân hàng của bị hại. Sau khi nhận được tiền của nạn nhân chuyển, thì các đối tượng lập tức rút toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng ra và lập tức cắt đứt mọi liên lạc với nạn nhân, gây khó khăn trong quá trình điều tra của cơ quan công an. Cách phòng tránh. Với hình thức lừa đảo này, trước tiên mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không thực hiện yêu cầu chuyển tiền trong tài khoản ngân hàng. Khi người dân nhận được tin nhắn vay tiền của người thân, bạn bè qua tin nhắn Facebook và yêu cầu chúng ta gửi tiền vào một số tài khoản của ngân hàng bất kỳ, không phải của người cần vay tiền, thì người dân cần tiến hành xác minh, liên hệ trực tiếp với người cần được vay tiền. Nếu chúng ta kiểm tra được tài khoản Facebook nhắn tin vay tiền đã bị hack, đang có đối tượng lợi dụng tài khoản đó để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì người dân cần thông báo cho mọi người rằng tài khoản đó đã bị hack, yêu cầu mọi người không cho tài khoản đó vay tiền và trình báo ngay cho cơ quan công an để có biện pháp xử lý kịp thời, ngăn chặn hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua tài khoản Facebook đó. 2. Lừa đảo thông qua hình thức đặt cọc tiền khi mua bán hàng qua mạng. Đây là hình thức lừa đảo mới xuất hiện trong thời gian qua. Hiện nay hoạt động mua bán qua mạng Internet, đặc biệt là mua bán qua mạng xã hội Facebook, Zalo hết sức phổ biến. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội để các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng hết sức đa dạng, tinh vi. Người dân cần tỉnh táo trong quá trình giao dịch để đảm bảo an toàn cho tài sản của mình. Thông thường các đối tượng sẽ giao bán một số mặt hàng trên mạng. Sau đó, khi nạn nhân chấp nhận mua hàng, sẽ yêu cầu thanh toán tiền đặt cọc rồi mới chuyển hàng. Tuy nhiên, sau khi nạn nhân chuyển tiền xong, nạn nhân sẽ không nhận được hàng và không thể liên lạc được với bên bán. Hoặc các đối tượng sẽ đăng tìm mua các tài sản như phương tiện xe cơ giới, sau đó yêu cầu được đi thử xe để kiểm tra chất lượng, sau đó chiếm đoạt tài sản và tẩu thoát. Cách phòng tránh. Để phòng ngừa đối với loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản này, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác. Khi người dân có nhu cầu mua bán hàng qua mạng, cần phải có biện pháp để tránh bị lừa đảo. Người dân cần trao đổi trực tiếp với người bán hàng và thỏa thuận hình thức là thanh toán trực tiếp khi nhận hàng. Nếu như người bán hàng không đồng ý, tuyệt đối không được thực hiện việc giao dịch mua bán. 3. Thông báo trúng thưởng, hứa chuyển quà để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố Thái Nguyên tiếp nhận nhiều tin báo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức các đối tượng tự xưng là người nước ngoài, kết bạn làm quen. Sau khoảng thời gian làm quen, các đối tượng này nói đang gửi quà. Đây thường là những món quà có giá trị. Nếu nạn nhân muốn nhận thì yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền cho chúng để làm thủ tục nhận quà. Thủ đoạn của các đối tượng này đó là sử dụng tài khoản mạng xã hội lấy tên người nước ngoài, sau đó kết bạn làm quen với nạn nhân. Chúng có xu hướng nhằm tới nạn nhân là phụ nữ độc thân, nhẹ dạ cả tin để thực hiện hành vi lừa đảo. Sau thời gian làm quen, nói chuyện tìm hiểu qua mạng xã hội để tạo lòng tin với nạn nhân, các đối tượng này nói muốn tặng quà, nhưng lấy lý do gửi quà từ nước ngoài về cần tiền, làm thủ tục hải quan, bưu điện, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền. Khi nhận được tiền, đối tượng sẽ cắt đứt liên lạc với nạn nhân. Cách phòng tránh. Đối với loại đối tượng này, người dân cần hạn chế kết bạn với người lạ mặt trên mạng xã hội, đặc biệt với người có tên nước ngoài mà mình không quen biết. Tỉnh táo với các yêu cầu chuyển tiền nhận quà, đây hầu hết đều là các mánh khóe để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 4. Giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn hoạt động chung của các đối tượng này thường sử dụng các phương tiện liên lạc để nhắn tin, gọi điện cho nạn nhân. Có thể nhắn tin, gọi điện trực tiếp sử dụng SIM giác hoặc thông qua các ứng dụng liên lạc trực tuyến như Zalo, Viber. Tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát, thông báo cho nạn nhân đang có liên quan đến một vụ án hình sự, phạm tội rửa tiền, buôn bán ma túy và yêu cầu nạn nhân gửi toàn bộ số tiền trong tài khoản của mình vào tài khoản của cơ quan công an để tiến hành xác minh. Sau khi xác minh xong, nếu không có liên quan đến hành vi phạm tội sẽ trả lại, đồng thời yêu cầu nạn nhân không được tiết lộ với ai để giữ bí mật điều tra. Sau đó đối tượng sẽ cung cấp số tài khoản ngân hàng của mình để nạn nhân chuyển tiền. Khi nhận được tiền, các đối tượng sẽ cắt mọi liên lạc với nạn nhân. Trước khi thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng nghiên cứu kỹ lưỡng lựa chọn những người cao tuổi, phụ nữ nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết về pháp luật, đồng thời có số tiền tiết kiệm lớn trong tài khoản ngân hàng để tiến hành lừa đảo. Để lấy được lòng tin, đe dọa nạn nhân, các đối tượng này thậm chí tự soạn thảo ra các văn bản tố tụng giả mạo, sử dụng các thông tin cá nhân của nạn nhân, sau đó chụp ảnh gửi cho nạn nhân. Tuy nhiên, các văn bản trên thường không có chữ ký, không có dấu đỏ của cơ quan công an hoặc sử dụng chữ ký, con dấu giả. Cách phòng tránh. Để có thể phòng ngừa không bị các đối tượng này lừa đảo, người dân cần tuyệt đối không thực hiện các yêu cầu chuyển tiền trong tài khoản ngân hàng, không cung cấp số tài khoản và các thông tin khác liên quan đến tài khoản ngân hàng của mình cho các đối tượng nêu trên. Trong quá trình làm việc của cơ quan công an, nếu cần trao đổi các nội dung có liên quan đến điều tra làm rõ vụ án, đều có giấy mời hoặc giấy triệu tập được cán bộ cảnh sát khu vực, cán bộ tại địa phương, tổ trưởng, trưởng thôn, xóm, công an viên, đưa trực tiếp tận tay cho người cần làm việc, nêu rõ nội dung công việc và có chữ ký xác nhận, con dấu của thủ trưởng, cơ quan đơn vị mời đến làm việc. Đối với nội dung công việc có liên quan đến tài sản, cơ quan công an sẽ mời hoặc triệu tập người có liên quan đến trụ sở cơ quan công an, không làm việc gặp gỡ tại nhà riêng, mọi hoạt động giao nhận tài sản đều có biên bản giao nhận rõ ràng, chi tiết. Trong trường hợp cán bộ công an đến nhà của công dân để làm việc, thực hiện nhiệm vụ, nếu không có trang phục của lực lượng công an thì phải xuất trình được giấy chứng minh công an nhân dân. Cơ quan công an không trao đổi nội dung các văn bản tố tụng với công dân thông qua điện thoại hoặc qua các ứng dụng gọi điện, nhắn tin trực tuyến. Mọi đối tượng tự xưng là cán bộ công an trao đổi nội dung các văn bản tố tụng với người dân đều là giả mạo. Khi gặp các đối tượng nêu trên, người dân tuyệt đối không tin, nghe theo các đối tượng này và nhanh chóng báo tin, tố giác cho cơ quan công an để kịp thời xử lý. Hai lớn, cướp giật tài sản. Một, thủ đoạn hoạt động. Các đối tượng có hành vi cướp giật tài sản thường hoạt động đơn lẻ một mình hoặc có đồng phạm sử dụng xe mô tô không có biển kiểm soát, gắn biển kiểm soát giả hoặc bịt biển kiểm soát. Các đối tượng thường đội mũ bảo hiểm kín đầu, bịt khẩu trang để tránh bị phát hiện và thực hiện hành vi phạm tội vào buổi tối, tại những nơi vắng vẻ, ít người qua lại, không có camera giám sát. Lợi dụng sơ hở của người tham gia giao thông, đặc biệt là học sinh sinh viên, chị em phụ nữ trong việc quản lý tài sản của mình như đeo dây chuyền, trang sức, túi xách trên người, sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông, để điện thoại trong túi quần, túi áo hớ hênh. Khi phát hiện được mục tiêu thì các đối tượng đi bám theo, sau đó tăng ga vượt lên áp sát người bị hại, dùng tay giật lấy tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát. Trong thời gian vừa qua, Công an thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận nhiều vụ việc của công dân trình báo về việc mình bị các đối tượng điều khiển xe máy cướp giật tài sản. Ví dụ như khoảng 14 giờ 40 phút ngày 4 tháng 5 năm 2020, tại đoạn đường thuộc tổ 8 phường Quang Trung thành phố Thái Nguyên, chị DIV sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú phường Hoàng Văn Thụ thành phố Thái Nguyên điều khiển xe mô tô Yamaha Grande biển kiểm soát 20B2-2XX.XX chở theo chị HTL, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú huyện Nari, Bắc Cạn, đi từ Đại học Kinh tế ra hướng Đại học Nông Lâm. Khi đi đến đoạn đường Việt Bắc thuộc địa phận tổ 8 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, thì có một đối tượng đi xe mô tô Honda Dream không rõ biển kiểm soát, vượt lên bên phải dùng tay trái giật chiếc ba lô chị L đang để ở giữa hai người rồi bỏ chạy. Bên trong ba lô có một chiếc điện thoại di động Oppo A9 màu xanh trị giá khoảng 4 triệu đồng, số tiền 5 triệu 600 nghìn đồng và một số giấy tờ của chị L. Tổng trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 9 triệu 600 nghìn đồng. 2. Cách phòng tránh. Để phòng ngừa hành vi cướp giật tài sản, mỗi cá nhân cần nâng cao tinh thần đề phòng cảnh giác, phát hiện các đối tượng nghi ngờ có hành vi cướp giật tài sản. Mỗi người dân, nhất là chị em phụ nữ khi tham gia giao thông, không nên đeo, treo túi xách bên người hoặc để trên giỏ xe, không đeo trang sức quý khi điều khiển mô tô, xe máy, cầm hoặc nghe điện thoại di động khi điều khiển phương tiện để tránh bị kẻ xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội. Vừa mất tài sản, vừa nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe. Đồng thời khi có sự việc xảy ra, cần kịp thời báo ngay cho cơ quan công an để có biện pháp xử lý kịp thời. Ba lớn xâm hại tình dục ở trẻ em. Xâm hại tình dục hiện đang trở thành vấn đề nhức nhối và nóng bỏng khi hàng loạt những vụ việc xâm hại tình dục trẻ em bị phát giác. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh và cả các cơ quan hành pháp cũng chưa hiểu đúng về khái niệm này. Thậm chí, xâm hại tình dục trẻ em còn bị chính các bậc phụ huynh coi nhẹ. Trong thời gian vừa qua, dư luận cả nước nói chung và dư luận thành phố Thái Nguyên nói riêng rất phẫn nộ với hàng loạt vụ việc xâm hại tình dục trẻ em xảy ra trong thời gian qua. Các vụ việc điển hình, nhiều đối tượng là cán bộ nhà nước đã nghỉ hưu có hành vi dâm ô với bé gái trong thang máy, hay vụ việc thầy giáo có hành vi dâm ô đối với học sinh. Các vụ việc trên gây ra sự bức xúc trong dư luận, gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về an toàn phòng chống xâm hại tình dục trẻ em tại các trường học, địa phương trên cả nước. Nguyên nhân dẫn đến xâm hại tình dục ở trẻ em như từ phía gia đình, do gia đình chưa có điều kiện chăm sóc, quản lý giáo dục các em, thường để các em một mình ở nơi vắng vẻ, ở nhà một mình, tự đi thang máy, hay để các em ở những đối tượng không đáng tin cậy. Do gia đình còn buông lỏng quản lý, chưa giáo dục các em những kiến thức về giáo dục giới tính, phòng vệ bản thân. Có những gia đình khi có con em xâm hại tình dục còn mặc cảm, sợ tai tiếng, nên giấu kín, vô tình tiếp tay cho đối tượng có hành vi xâm hại trẻ em thoát tội và tái diễn. Từ phía xã hội, bên cạnh sự phát triển của công nghệ thông tin, các loại văn hóa phẩm đồi trụy tràn lan trên mạng Internet mà chưa có sự quản lý chặt chẽ là tiền đề dẫn đến xâm hại tình dục trẻ em. Do các đối tượng có lối sống buông thả, đồi bại, ham muốn tình dục thấp hèn dẫn đến tình trạng phạm tội đối với trẻ em, hoặc do tình trạng thất học, thiếu hiểu biết, coi thường pháp luật cũng dẫn đến tình trạng trên. Từ phía chính các em, do đặc điểm tâm sinh lý, các em bắt đầu tò mò về cơ thể mình, bồng bột, hạn chế về nhận thức cũng là nguyên nhân dẫn đến việc các em bị xâm hại. Thể chất các em còn yếu ớt, chưa có khả năng kháng cự lại các hành vi xâm hại của các đối tượng. Từ phía những người hướng dẫn, bảo vệ các em, chưa quan tâm đến giáo dục giới tính, hướng dẫn các em biết cách phòng vệ bản thân, nhận biết các đối tượng xấu. Khi nhắc đến vấn đề giáo dục giới tính, người lớn còn ngại, coi đây là vấn đề nhạy cảm, cho rằng khi lớn tự sẽ biết. Tuy nhiên đây chính là khuyết điểm của người lớn, vô tình khiến các em học sinh có tâm lý ngại, giấu đi các vấn đề liên quan đến giáo dục giới tính hay giấu đi các biểu hiện dấu hiệu các em đang bị xâm hại. Dấu hiệu đối với những em khi bị xâm hại là các dấu hiệu thương tích trên cơ thể tại các khu vực dễ thấy như trên má, cổ. Các em bị đối tượng khống chế bóp cổ, bịt miệng để lại vết hằn, tụ máu, vết xước. Tại khu vực cổ tay, bắp tay, cổ chân, đùi xuất hiện các vết hằn tụ máu do các em bị đối tượng dùng lực lôi kéo khống chế, cấu véo. Ở móng tay, kẽ móng tay các em xuất hiện vết máu đỏ thẫm, móng tay bị xước gãy. Các cô giáo có thể phát hiện khi kiểm tra vệ sinh các em do các em đã cào cấu chống cự đối tượng gây ra. Đối với các em là học sinh bán trú, khi các em nghỉ trưa tại trường, các cô có thể thấy quần áo của các em có xuất hiện dịch cơ thể có màu bất thường gần khu vực nhạy cảm của cơ thể. Cùng với đó là các dấu hiệu về mặt tâm lý. Các thầy cô là người chăm sóc dạy bảo các em sẽ dễ dàng nhận thấy sự thay đổi đột ngột về tâm lý. Như các em hay giật mình khi nhắc đến tên mình, cáu bẳn, không hòa nhập với bạn bè trong lớp, né tránh các bạn khác giới, trầm cảm. Các em khi đã bị xâm hại thường rất sợ hãi, mặc cảm, tự ti và luôn cố gắng giấu kín sự việc. Đặc biệt các em luôn có cảm giác cơ thể mình bị vấy bẩn, trở nên thấp kém, mất giá trị về bản thân. Các cô giáo không nên trách phạt các em, cần phải tìm hiểu rõ nguyên nhân, tránh nhầm lẫn do các em đùa nghịch với các bạn. Gần gũi nói chuyện để các em có thể bình tâm, bình tĩnh trở lại và kể với mình về sự việc đó. Nếu xác định có dấu hiệu của hành vi xâm hại các em, cần phải tâm sự với các em nhiều hơn nữa để có thông tin về diễn biến sự việc, về đối tượng, kịp thời tố giác với cơ quan công an. Đồng thời, việc tâm sự với các em giúp các em nhanh chóng phục hồi phần nào vết thương về tinh thần. Khi phát hiện các em bị xâm hại, cần phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và cơ quan công an để tạo điều kiện giúp đỡ các em phục hồi cả về thể chất lẫn tinh thần, nhanh chóng truy tìm kẻ phạm tội để xử lý trước pháp luật. Đối với những vụ việc xâm hại tình dục trẻ em, chúng ta không nên giấu giếm việc không trình báo với cơ quan công an, giấu kín sự việc, càng tạo điều kiện để các đối tượng phạm tội tái phạm hành vi của mình. Cần phải đưa các đối tượng đó xử lý theo đúng quy định pháp luật. Khi phát hiện vụ việc có hiện tượng bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em, các thầy cô giáo, nhà trường, phụ huynh học sinh không nên che giấu vụ việc, cần loại bỏ tâm lý sợ mất mặt, mất thể diện, mất thi đua, cần nhanh chóng phối hợp với cơ quan công an để nhanh chóng thu thập chứng cứ, tìm ra thủ phạm, đồng thời có phương hướng động viên tinh thần, tạo điều kiện cho các em học sinh có điều kiện tốt nhất để phục hồi những tổn thương về thể chất cũng như tinh thần. Lực lượng công an khi phát hiện xử lý các vụ việc như trên cần phối hợp chặt chẽ với gia đình và nhà trường, các em học sinh, nhanh chóng tiếp nhận, xử lý tin báo, có biện pháp xử lý phù hợp hiệu quả, kịp thời báo cáo cơ quan cấp trên để có phương án giải quyết, tránh gây bức xúc trong quần chúng, hạn chế dư luận xấu trong xã hội. Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng lợi dụng sơ hở để thực hiện các hành vi phạm tội trên. Nếu phát hiện hành vi, vụ việc tương tự, đề nghị liên hệ ngay với Công an thành phố Thái Nguyên để tiếp nhận giải quyết. Số điện thoại 02083 751 420.
Mục Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Điều 79. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính. 1. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ bao gồm: A. Các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ được quy định tại các điều 75, 76 và 77 của nghị định này. B. Công chức viên chức được giao nhiệm vụ tuần kiểm có quyền lập biên bản đối với các hành vi xâm phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, lấn chiếm sử dụng trái phép đất của đường bộ và hành lang an toàn giao thông đường bộ. C. Công an viên có thẩm quyền lập biên bản đối với các hành vi vi phạm xảy ra trong phạm vi quản lý của địa phương. D. Công chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đang thi hành công vụ, nhiệm vụ có thẩm quyền lập biên bản đối với các hành vi vi phạm xảy ra trong vi phạm địa bàn quản lý của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải. D. Công chức viên chức thuộc Cảng vụ Hàng hải, Cảng vụ Hàng không, Cảng vụ Đường thủy Nội địa đang thi hành công vụ, nhiệm vụ có thẩm quyền lập biên bản đối với các hành vi vi phạm quy định tại điểm A khoản 1, khoản 3, khoản 5, điều 28 nghị định này khi xảy ra trong phạm vi địa bàn quản lý của cảng vụ. 2. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt bao gồm: A. Các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt được quy định tại các điều 75, 76 và 77 của nghị định này. B. Trưởng tàu có thẩm quyền lập biên bản đối với các hành vi vi phạm xảy ra trên tàu. C. Công an viên có thẩm quyền lập biên bản đối với các hành vi vi phạm xảy ra trong phạm vi quản lý của địa phương.
Mục 2. Thủ tục xử phạt. Điều 80. Thủ tục xử phạt đối với chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ, đường sắt. 1. Trong trường hợp chủ phương tiện vi phạm có mặt tại nơi xảy ra vi phạm, thì người có thẩm quyền xử phạt lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt hành vi vi phạm hành chính theo các điểm khoản tương ứng của Điều 30 nghị định này. 2. Trong trường hợp chủ phương tiện vi phạm không có mặt tại nơi xảy ra vi phạm, thì người có thẩm quyền xử phạt căn cứ vào hành vi vi phạm để lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện và tiến hành xử phạt theo quy định của pháp luật. Người điều khiển phương tiện phải ký vào biên bản vi phạm hành chính với tư cách là người chứng kiến và được chấp hành quyết định xử phạt thay cho chủ phương tiện. 3. Đối với những hành vi vi phạm mà cùng được quy định tại các điều khác nhau của chương 2 nghị định này, trong trường hợp đối tượng vi phạm trùng nhau thì xử phạt như sau. A. Các hành vi vi phạm quy định về biển số, giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời, quy định tại điều 16, điểm C khoản 3, điểm AB khoản 4, điểm AZD khoản 5, điều 17, điểm B khoản 1, khoản 2, điểm A khoản 3, điều 19, điểm A khoản 1, điểm A, D, D, E khoản 2 và các hành vi vi phạm tương ứng quy định tại điều 30, điểm C khoản 4, điểm G, H, K khoản 5, điểm D, M khoản 7, điểm E, G khoản 8. Trong trường hợp chủ phương tiện là người trực tiếp điều khiển phương tiện thì bị xử phạt theo quy định tại các điểm khoản tương ứng của điều 30 nghị định này. B. Các hành vi vi phạm quy định về giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe quy định tại điều 16, điểm C khoản 4, điểm D E khoản 5, điều 19, điểm D khoản 1, điểm C E khoản 2 và các hành vi vi phạm tương ứng quy định tại Điều 30, Điểm B, E khoản 8, Điểm C khoản 9. Trong trường hợp chủ phương tiện là người trực tiếp điều khiển phương tiện thì bị xử phạt theo quy định tại các điểm khoản tương ứng của Điều 30 nghị định này. C. Các hành vi vi phạm quy định về thời gian lái xe, phù hiệu, biển hiệu quy định tại Điều 23, Điểm C khoản 6, Điểm B khoản 7, Điều 24, Điểm B khoản 5, Điểm C khoản 6 và các hành vi vi phạm tương ứng quy định tại Điều 30, Điểm C khoản 8, Điểm H khoản 9. Trong trường hợp chủ phương tiện là người trực tiếp điều khiển phương tiện thì bị xử phạt theo quy định tại các điểm khoản tương ứng của Điều 30 nghị định này. D. Các hành vi vi phạm quy định về niên hạn sử dụng của phương tiện quy định tại Điều 16, Điểm B khoản 5 và các hành vi vi phạm tương ứng quy định tại Điều 28, Điểm Y khoản 6, Điều 30, Điểm D khoản 8. Trong trường hợp chủ phương tiện hoặc cá nhân kinh doanh vận tải là người trực tiếp điều khiển phương tiện thì bị xử phạt theo quy định tại Điểm Y khoản 6, Điều 28 hoặc Điểm D khoản 8, Điều 30 của nghị định này. D. Các hành vi vi phạm quy định về kích thước thùng xe, khoang chở hành lý, hầm xe, lắp thêm hoặc tháo bớt ghế, giường nằm trên xe ô tô quy định tại Điều 16, Điểm D, E khoản 3 và các hành vi vi phạm tương ứng quy định tại Điều 30, Điểm E, G khoản 9. Trong trường hợp chủ phương tiện là người trực tiếp điều khiển phương tiện thì bị xử phạt theo quy định tại các điểm khoản tương ứng của Điều 30 nghị định này. E. Các hành vi vi phạm quy định về lắp đặt sử dụng thiết bị giám sát hành trình, camera trên xe ô tô quy định tại Điều 23, Điểm G, P khoản 5, Điểm D khoản 6, Điều 24, Điểm A, C khoản 3, Điểm C khoản 5 và các hành vi vi phạm tương ứng quy định tại Điều 28, Điểm D, O khoản 6. Trong trường hợp cá nhân kinh doanh vận tải là người trực tiếp điều khiển phương tiện thì bị xử phạt theo quy định tại các điểm khoản tương ứng của Điều 28 nghị định này. G. Các hành vi vi phạm quy định về dây an toàn, hướng dẫn cho hành khách về an toàn giao thông, thoát hiểm khi xảy ra sự cố trên xe, quy định tại Điều 23, Điểm M, N khoản 3 và các hành vi vi phạm tương ứng quy định tại Điều 28, Điểm H khoản 2, Điểm Q khoản 4. Trong trường hợp cá nhân kinh doanh vận tải là người trực tiếp điều khiển phương tiện thì bị xử phạt theo quy định tại các điểm khoản tương ứng của Điều 28 nghị định này. H. Các hành vi vi phạm quy định về niêm yết hành trình chạy xe quy định tại Điều 23, Điểm K khoản 3 và hành vi vi phạm tương ứng quy định tại Điều 28, Điểm B khoản 4. Trong trường hợp cá nhân kinh doanh vận tải là người trực tiếp điều khiển phương tiện thì bị xử phạt theo quy định tại Điểm B khoản 4, Điều 28 của nghị định này. Y. Các hành vi vi phạm quy định về hành trình chạy xe, giá cước quy định tại Điều 23, Điểm C, L khoản 3, Điều 31, khoản 2, khoản 3 và các hành vi vi phạm tương ứng quy định tại Điều 28, Điểm C, khoản 6. Trong trường hợp cá nhân kinh doanh vận tải là người trực tiếp điều khiển phương tiện hoặc là nhân viên phục vụ trên xe thì bị xử phạt theo quy định tại Điểm C, khoản 6, Điều 28, nghị định này. K. Các hành vi vi phạm quy định về đón trả khách, nhận trả hàng quy định tại Điều 23, Điểm A, khoản 7, Điều 24, Điểm C, khoản 6 và các hành vi vi phạm tương ứng quy định tại Điều 28, Điểm Y, khoản 7 trong trường hợp cá nhân kinh doanh vận tải là người trực tiếp điều khiển phương tiện thì bị xử phạt theo quy định tại Điểm Y, khoản 7, Điều 28 của nghị định này. L. Các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận tải khách du lịch quy định tại Điều 23, Điểm H, N, Q, khoản 5 và các hành vi vi phạm tương ứng quy định tại Điều 28, Điểm B, khoản 4, Điểm M, khoản 6. Trong trường hợp cá nhân kinh doanh vận tải là người trực tiếp điều khiển phương tiện thì bị xử phạt theo quy định tại các điểm khoản tương ứng của Điều 28 nghị định này. M. Các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi quy định tại Điều 23, Điểm Y, O, P khoản 3 và các hành vi vi phạm tương ứng quy định tại Điều 28, Điểm N, Q khoản 6. Trong trường hợp cá nhân kinh doanh vận tải là người trực tiếp điều khiển phương tiện thì bị xử phạt theo quy định tại các điểm khoản tương ứng của Điều 28 nghị định này. N. Các hành vi vi phạm quy định về chở hàng siêu trường, siêu trọng, chở quá khổ, quá tải, quá số người quy định tại Điều 23, 24, 25, Điều 33 và các hành vi vi phạm tương ứng quy định tại Điều 30. Trong trường hợp chủ phương tiện là người trực tiếp điều khiển phương tiện thì bị xử phạt theo quy định tại Điều 30 của nghị định này.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài báo pháp luật. Công an thành phố Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.